chỉ quan sát kỹ càng tâm mình, một thể tam bảo thường tự hiện trước, không thể nghi ngờ, chớ suy xét, chớ tìm kiếm, tâm tánh xưa nay thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu biết như thế, chư Phật thường hiện tiền. Biết các pháp không có thật sanh, không có thật diệt, hiểu được như vậy thì Phật ở hiện tiền. Kinh Tịnh Danh nói, quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Thấy cái thật tướng của thân mình thì cái thật tướng của Phật cũng giống vậy thôi, không khác. Như vậy để minh chứng rằng kinh Phật dạy, chư tổ chỉ cách cho chúng ta tu, hai bên đều là phối hợp, không có tách rời nhau. Nếu chẳng theo thanh sắc mà động niệm, chẳng theo tướng mạo mà sanh hiểu, tự nhiên vô sự, đi chớ đứng lâu trân trọng. Như vậy thì cái câu Ngài dạy chúng rất là tha thiết. Nếu chẳng theo thanh sắc mà động niệm, nghe tiếng mắng không khởi buồn, thấy sắc đẹp không khởi thích, như vậy đó là kẻ vô sự. Như vậy thì làm người vô sự khó hay dễ? Làm người hữu sự dễ hay khó? Thường thường người ta nhiều việc mệt mỏi, phải không? Nhiều việc mệt mỏi ai cũng muốn được rảnh ra, mà tại sao mình lại ham nhiều việc quá? Có người nào không ham nhiều việc không? Như vậy thì chúng ta là người đa sự, chứ không chịu vô sự. Mà đa sự thì khổ, còn vô sự thì thảnh thơi. Bây giờ thấy thanh, nghe thanh, thấy sắc mà mình cứ dửng dưng không bận lòng thì mình là người vô sự. Chứ đừng nói vô sự nằm ở trong phòng hoài, vô sự đi ra chợ, nghe tiếng ồn ào, thấy mọi cái cảnh nhộn nhịp mà không có động niệm, đó là vô sự. Đi cuốc rẫy trồng khoai mà tâm không dính với cảnh, đó là vô sự. Chứ đừng có nghĩ vô sự là đóng cửa nằm mình ở nhà đó cho thành vô sự. Vô sự nó giết chết đói, phải không? Cho nên mình phải hiểu, đừng có hiểu lầm những người mà chư tổ dạy. Cái lẽ rất là hay, chúng ta cần phải thấy cho rõ. Hôm nay đại chúng nhóm họp mãi không giải tán, sư hỏi: các ngươi vì cớ sao ở đây mãi không đi? Bần đạo đã trình, đã đối diện trình nhau, lại chẳng chịu, chẳng lại chịu thôi chăng? Có việc gì khả nghi, chớ lầm dụng tâm, uổng phí khí lực. Nếu có nghi ngờ, các ngươi tùy ý thưa hỏi. Có vị hiệu Pháp Uyên hỏi: thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, thế nào là một thể tam bảo, xin Thầy từ bi chỉ dạy. Sư đáp: tâm là Phật, chẳng cần đem Phật, đem Phật cầu Phật. Tâm là Pháp, chẳng cần đem Pháp cầu Pháp. Phật Pháp hòa hợp không hai là Tăng, tức là một thể tam bảo. Như vậy tâm là đủ cả tam bảo. Tâm là Phật, rồi tâm cũng là Pháp. Tại sao tâm là Pháp? Vì tâm sanh muôn Pháp. Như vậy tâm là Phật, tâm là Pháp, rồi Phật Pháp hòa hợp đó là Tăng, Tăng là hòa hợp. Như vậy trong một thể mà đầy đủ cả tam bảo, không có thiếu cái gì hết, mà thể đó là tâm. Kinh nói: tâm Phật chúng sanh cả ba không khác. Nguyên văn là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt đó, nghĩa là tâm Phật chúng sanh cả ba không khác. Như vậy tâm Phật và chúng sanh, ba cái đó không có khác chút nào. Thân khẩu ý thanh tịnh gọi là Phật ra đời, ba nghiệp không thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Như vậy thì quý vị thấy Phật ra đời liền liền không? Lúc nào giữ thân khẩu ý mình thanh tịnh, lúc là Phật ra đời đó, ngài đương hiện ở trong tâm mình. Còn nếu lúc nào thân khẩu ý mà ô uế đó, thì lúc đó là Phật nhập diệt. Như vậy thì chúng ta muốn thấy Phật ra đời hay muốn thấy Phật nhập diệt? Ở đây quý vị thường dùng cái nào? Như vậy quý vị tàn nhẫn quá. Cứ cầu Phật ra đời đổ chúng sanh, bây giờ muốn Phật nhập diệt không à? Thì như vậy có phải mình tàn nhẫn, mình không thương Phật chút nào hết, phải không? Nếu chúng ta thương Phật thì nguyện cho Phật được ra đời, mà muốn Phật ra đời thì thân khẩu ý phải thanh tịnh. Thân khẩu ý thanh tịnh là Phật ra đời. Gần làm sao? Hết sức là gần. Như vậy thì Phật ra đời, Phật nhập diệt liền liền ở nơi mình, phải không? Như vậy thì ai khéo tu thì thấy Phật hiện, còn ai không khéo tu thì Phật ẩn, chứ không có gì lạ. Đây là ví dụ. Ví như khi giận thì không vui, khi vui thì không giận, chỉ một tâm, Phật không hai thể. Đó. Phật sinh ra, Phật diệt đi, cũng giống như cái vui và cái giận, phải không? Khi nào mình giận là không vui, khi nào mình vui là quên giận. Thì như vậy, chính ở trong tâm mình sẵn vui, sẵn giận, trong tâm mình sẵn giữ ba nghiệp thanh tịnh, rồi cũng sẵn làm những tội lỗi cho ba nghiệp nó ô uế. Như vậy thì ngay nơi tâm mình đủ Phật sinh và Phật diệt, cũng như đủ vui và đủ giận, không có lúc nào thiếu. Bản trí sẵn vậy, vô lậu hiện tiền, như rắn quá rồng không đổi vải, chúng sanh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt. Nói rằng cái bản trí thanh tịnh của mình á, nó sẵn có, sẵn đầy đủ nơi mình. Cái vô lậu tức là không sanh diệt đó, vô lậu là chỉ cho cái không còn sanh không còn diệt, nó hiện tiền như con rắn quá làm con rồng mà nó không có đổi vải rắn. Chúng sanh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt. Đó. Bây giờ quý vị thấy khi nào thân khẩu ý mình thanh tịnh và khi nào thân khẩu ý mình ô uế thì có khác với cái con người này không? Như vậy thì khi thân khẩu ý thanh tịnh thì đó là thành Phật, khi thân khẩu ý nhơ nhớp đó là phàm tục, là chúng sanh. Như vậy thì cũng con người đó sẵn có cái tốt mà cũng sẵn có cái xấu, sẵn có cái trí tuệ bất sanh bất diệt, mà sẵn cũng sẵn có cái luân hồi sinh tử, chỉ một thân đó chứ không có ai khác. Tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu thành, có chứng có tu tức đồng người tăng thượng mạng. Đó. Cái chỗ này quý vị ráng cẩn thận. Đây là nói rằng tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu hành. Như vậy mình tu để cho tánh mình thanh tịnh hay là mình tu để được cái gì? Tánh mình nó thanh tịnh sẵn rồi, không có gì làm nhơ nhiễm được. Nhưng mình tu là tu cái vọng mà cứ phủ che khiến cho mình không thấy tánh. Nè, mình phá những cái vọng đó lại là tu, chứ thiệt ra không có tu cái gì cho cái tánh hết. Bởi vậy cho nên mình nói rằng có chứng có tu đồng người tăng thượng mạng. Thấy mình có chứng, thấy mình có tu, đó là người tăng thượng mạng. Tại sao? Vì trên cái thể đó không có tu, không có chứng. Bây giờ thử quý vị nghiệm lại, chúng ta khi nào ngồi im lặng, tâm thanh tịnh, không một cái giấy nghĩ nào, không có động niệm nào, thì lúc đó chúng ta tu hay không tu? thì ngồi im lặng thôi, đâu có làm gì. Mà không giới niệm thì cái thẻ tánh thanh tịnh hiện tiền thì đâu nói cái gì là tu, phải không? Chỉ cần dừng cái động, dừng cái chạy theo thì tự nhiên cái kia hiện ra, chứ có làm gì cho cái tánh mình đâu. Nó như vậy thì cái tánh mình nó sẵn có, chỉ chờ cơ hội nó hiện ra thôi. Như vậy thì không phải mình đục đẽo, không phải mình mài dũa gì nó hết, cho nên nó không phải tu. Mà không phải tu thì khi nó hiện ra lúc đó mình chứng không? Không tu thì lấy gì chứng? Mà nói tu, nói chứng là thêm cái bản ngã của mình chứ không có thật. Đó. Những chân lý này á thì thật là sâu, cho nên cái người học Phật chúng ta hiểu thấu tường tận cái lý này thì đọc kinh Đại Thừa mới hiểu, chứ không thì mình không hiểu. Tại sao nói tu nói chứng là tăng thượng mãn, mà ai vào đạo cũng khuyên ráng tu, tu cho đắc đạo, cho chứng đạo, phải không? Đó là cái lời nói khích lệ mình. Chứ sự thật đến cái chỗ chân thật thì nó sẵn, chỉ cần buông những cái lăng xăng lộn xộn thì nó hiện ra, thì đâu có nói gì là tu. Mà nó hiện ra, thấy được nó cũng đâu có cái gì lạ là chứng. Nó như vậy chứng cái gì? Ví dụ như cái gì đó ở trên đầu núi, bảo mình lên đó được thì sẽ lấy cái hòn ngọc hay cái gì đó, chịu khó mình leo lên lượm được thì nó à, tôi được hòn ngọc là đắc, là chứng. Còn cái này tự nó sẵn, nó không có thiếu. Đó là một cái điều mà tất cả Phật tử ai ai cũng phải khéo nhận, khéo thấy, chứ thực không thì chúng ta quên lửng đi. Đó. Như vậy thì chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy không chung, người lợi căn đốn ngộ, dụng vô đẳng đẳng, tức a nậu bồ đề, tức là vô thượng chánh đẳng giác. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu. Không tướng, tức là thật tướng, pháp thân, thể tánh tướng đều không, tức là thân hư không, vô biên. Muôn hạnh trang nghiêm, tức là công đức pháp thân. Pháp thân này là gốc của muôn hóa, tùy chỗ đặt trên, trí dụng không hết, gọi là vô tận tạng, tức là kho vô tận. Hay sanh muôn pháp, gọi là bản pháp tạng, là kho gốc các pháp. Đủ tất cả trí, gọi là trí tuệ tạng, là kho trí tuệ. Muôn pháp về như, gọi là Như Lai tạng, tức kho Như Lai. Kinh nói Như Lai đó tức nghĩa như của các pháp, lại nói tất cả pháp sanh diệt, thế gian không có một pháp chẳng về như. Cái đoạn này nói thẳng cái lý cứu kính, cho nên quý vị phải ráng chú tâm nghe cho thật kỹ thì mới thấy cái sâu của Phật pháp. Đó là chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy không chung. Đó. Về cái thể chân không, đó. Chân không thì cái đó nó không có mắc, không có kẹt ở đâu hết, mà nó có cái ứng dụng không cùng, cho nên nó chân không diệu hữu đó. Không thủy không chung vì nó không thuộc về thời gian, cho nên nó không có trước không có sau. Người lợi căn đốn ngộ, dụng vô đẳng đẳng, tức là a nậu bồ đề. Thế là người nào mà lợi căn, tức là căn lanh lợi, liền chống ngộ. Mà chống ngộ thì cái dụng của mình nó không còn có cái chỗ thưa, cái chỗ hở vô đẳng đẳng đó, tức là đạt được vô thượng chánh giác chứ không gì hết. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu. Tâm thì không có hình tướng, nhưng mà nó hiện ra cái sắc thân này. Không tướng, tức là thật tướng, pháp thân. Vì cái tâm nó không có tướng, cho nên nói nó là cái thật tướng, pháp thân. Thể tánh tướng đều không, tức là thân hư không, vô biên. Nó làm đứng về thể, đứng về tướng, nó đều không, cho nên gọi là thân không vô biên. Cái chỗ này tôi nhắc một chút để nhiều khi quý vị thấy chưa có rõ. Nói rằng tâm không hình tướng tức là sắc thân vi diệu, không tướng tức là thật tướng các pháp của pháp thân. Tại sao không tướng tức là thật tướng? Bởi vì hai cái tâm của mình, cái tâm vọng và cái tâm trên, tâm vọng thì duyên theo bóng của sáu trần, nó có tướng không? Nó có bóng tức là có tướng. Còn cái tâm chân thì nó không có dính gì với sáu trần, hằng tri, hằng giác mà không có bóng dáng, cho nên là không tướng. Như vậy cái có tướng là cái sinh diệt, cái không tướng là cái bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt đó là cái chân thật. Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ những cái có tướng mới là thật, nhưng ở đây nó cái không tướng mới là thật. Vì sao? Vì cái có tướng là cái tụ tan sinh diệt đó. Nó tụ lại thì có tướng, tan ra thì mất, tụ lại là sanh, mất đi là diệt. Như vậy thì cái tướng đó là cái tướng sinh diệt vô thường. Còn cái tâm thể không nghĩ không suy không giấy động thì nó không có tướng, mà không có tướng cho nên không sanh diệt. Ngày nay hỏi lại tất cả quý vị, từ khi chúng ta sinh ra đến 2-3 tuổi chúng ta biết cái này cái nọ cái kia, rồi khi biết từ thuở bé cho đến ngày nay chúng ta biết, nếu ngoài cái sở học, ngoài cái suy nghĩ theo cái thường tình, thì cái biết trước và cái biết hiện nay có khác không? Cái biết ngày xưa với cái biết bây giờ, biết của mắt thấy, biết của tay nghe, vân vân, đâu có khác, phải không? Mà khác là cái quân tập từ cái học hỏi, cái xã hội, cái giáo dục của gia đình, rồi lần lần nó có cái sai biệt. Chứ cái biết từ buổi đầu, lúc chúng ta nhìn đời biết được cái này cái kia, cho tới ngày nay già nhìn biết thì cái thấy cái biết đó nó không khác. Như vậy cho thấy rằng cái biết sinh diệt là cái biết do quân tập, còn cái biết sẵn có là cái biết không sanh diệt. Từ thủy chi chung nó là như vậy đó. Hiểu cái đó rồi chúng ta mới nhận ra được cái thật của mình, chứ không hiểu thì chúng ta khó mà nhận được